chí kinh tế.
Huy động được 25 tỷ đô la vốn trong đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên IPO, với giá trị vốn bằng của cả Amazon lẫn eBay gộp lại, tập đoàn thương mại trực tuyến Trung Quốc Alibaba đã tạo nên một cơn sốt trên sàn chứng khoán New York. Cổ đông của Alibaba bỗng chốc trông thấy tài sản của họ được nhân lên gấp bội. Đâu là những lá chủ bài để tập đoàn tin học Trung Quốc này thu hút cổ đông? Và liệu rằng Alibaba có giữ được vị trí lâu bền của mình trong số những đại tập đoàn tham gia sàn chứng khoán New York hay không? Alibaba với 226 tỷ đô la vốn hóa, như vậy là đứng hạng thứ 11 trong số các tập đoàn yết giá ở phố Wall. Xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán New York hôm 19 tháng 9 vừa qua, chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi sàn giao dịch New York bắt đầu hoạt động, thì cổ phiếu của Alibaba đã tăng giá hơn 36%. Cổng mua bán trên mạng Alibaba có trụ sở tại Hàng Châu. Như vậy, huy động được 25 tỷ đô la vốn trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Và Alibaba phá kỷ lục của ngân hàng AG Bank cũng của Trung Quốc trong đợt huy động vốn khi tham gia thị trường tài chính Hoa Kỳ. Thế rồi để so sánh, thì tháng 5 năm 2012, khi tham gia chỉ số chứng khoán Nasdaq, mạng xã hội Facebook của nhà tỷ phú còn rất trẻ Mark Zuckerberg cũng chỉ huy động được có 16 tỷ đô la mà thôi. Vậy thì đâu là những lý do khiến Alibaba của nhà sáng lập viên Mã Vân Jack Ma đã làm mê hoặc cổ đông trên thị trường New York? Thành công vượt bậc của Alibaba trên sàn chứng khoán New York đã đẩy tài sản của nhà tỷ phú Trung Quốc Mã Vân lên hơn 22 tỷ đô la, biến một ông thầy giáo Anh văn ở Hàng Châu ngày xưa thành người giàu có nhất đất nước. Hiện nay Mã Vân đang kiểm soát khoảng 8% vốn của Alibaba, thế rồi 4,8% khác vốn của tập đoàn này thì do các nhân viên của Alibaba nắm giữ. Hai chủ nhân quan trọng khác của Alibaba là tập đoàn điện thoại viễn thông SoftBank của Nhật Bản và công cụ tìm kiếm Yahoo của Hoa Kỳ. Năm 2000 thì SoftBank đã chi ra 20 triệu đô la để tham gia vào các hoạt động của Alibaba và như vậy là kiểm soát 34% vốn của ông vua tin học Trung Quốc này. Ngày nay với cái giá là trên 90 đô la mỗi một cổ phiếu, SoftBank đang làm chủ khoảng 77 tỷ đô la nhờ làm ăn với ông trùm tin học họ Mã.
Một đối tác quan trọng khác của Alibaba chính là Yahoo. Năm 2005, công ty tin học Mỹ này mua vào 40% vốn của Alibaba với giá 1 tỷ đô la. Cách nay 2 năm, hãng Yahoo chuyển nhượng lại một số cổ phiếu của mình, thu về trên 7 tỷ. Tuần trước lại bán bớt đi thêm một đợt cổ phiếu nữa của Alibaba, thu về hơn 8 tỷ. Như vậy tới nay, Yahoo chỉ còn giữ trên 16% vốn của Alibaba.
Nhận xét về thành công vượt bậc của tập đoàn điện tử Trung Quốc trên thị trường Mỹ, giáo sư Vương Khánh thuộc trường quản lý thương mại Warwick ở Anh Quốc đã xem đây là một cột mốc kết thúc thời kỳ mà các tập đoàn tin học của Mỹ thống lĩnh thế giới.
Which means that there's Il y a un énorme marché inexploité en dehors de la Chine pour Alibaba. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que comparé à des entreprises.
Vừa rồi là một chuyên gia về tài chính của Hoa Kỳ đã ghi nhận là đối với Alibaba, xâm nhập vào thị trường Mỹ dễ hơn là việc để những tập đoàn của Hoa Kỳ như là Google hay Facebook bước chân vào thị trường Trung Quốc. Một yếu tố khác làm các nhà đầu tư điên đảo vì Alibaba, đó là doanh thu và mức lãi của công ty Trung Quốc này trong hơn một chục năm qua đã tăng một cách chóng mặt. Chỉ riêng trong quý một năm nay, Alibaba lãi gần 2 tỷ đô la, một phần lớn là nhờ vào các khoản tiền quảng cáo trên hai trang mạng bán lẻ cho tư nhân Tmall và Taobao.com. Doanh số của tập đoàn ở Hàng Châu này trong năm 2014 dự trù sẽ đạt 420 tỷ đô la. Và phải nói là hiếm có tập đoàn nào trên thế giới có nhịp độ tăng trưởng trên 30% một năm. Và để so sánh thì Amazon của Mỹ năm ngoái chỉ thu vào có 74,4 tỷ đô la mà thôi. Và trong lúc mà Amazon tuyển dụng đến 132.000 nhân viên thì ông chủ của Alibaba chỉ phải trả lương tháng cho 22.000 người. Xét về số người truy cập thì Alibaba là một trong 10 địa chỉ có khối lượng khách ra vào cao nhất trên thế giới. Bí quyết thành công của người tự nhận mình là con cá sấu của dòng sông Dương Tử nằm ở chỗ ông Jack Ma, tức là Mã Vân, đã tạo nên một công cụ tin học, hay nói đúng hơn là một cái chợ ảo để cho tất cả mọi người cùng có thể tham gia dù họ có ở cách xa nhau đến mấy. Mã Vân và trang mạng Alibaba của ông đã làm thay đổi toàn diện các hoạt động mua bán ở Trung Quốc và qua đó đời sống của hàng triệu tiểu thương cũng như là của 600 triệu người sử dụng Internet tại Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Hiện nay Alibaba đang thống lĩnh 70% các dịch vụ mua bán trên mạng tại thị trường Trung Quốc. Trong lúc đó thì Rakuten của Nhật Bản chỉ kiểm soát có 35% thị phần trên xứ Hoa Anh Đào mà thôi, và chỉ có 15% các khoản mua bán trên Internet ở Mỹ được thực hiện qua trung gian của ông khổng lồ Amazon. Phát biểu tại New York vào lúc mà tập đoàn của ông chính thức ra mắt công chúng ở Wall Street, Jack Ma, Mã Vân, tuyên bố:
Avec cette entrée en bourse à New York, nous allons renforcer notre position sur les marchés américains et européens.
Đương nhiên là khi mà lao vào thị trường mua bán ảo, Alibaba đã phải liên kết với các đối tác nặng ký trong lĩnh vực tin học mà đứng đầu là Yahoo của Hoa Kỳ.
Không thể phủ nhận Alibaba đang nắm trong tay nhiều lợi thế khi gia nhập thị trường tài chính New York. Bên cạnh đó, hào quang của tập đoàn này chỉ chiếu sáng trên thị trường nội địa. 95% doanh thu được thực hiện trong nước. Bước ra ngoài biên giới Trung Quốc, cho tới tuần trước, Alibaba chưa từng được người tiêu dùng ở Mỹ nhắc đến tên. Với hơn 22.000 nhân viên, phục vụ hơn 500 triệu khách hàng qua cổng giao dịch Taobao, chuyển 16 triệu kiện hàng mỗi ngày đến tay khách hàng. Kiểm soát 70% các khoản mua bán trên mạng ở Trung Quốc, nhưng trên trường quốc tế thì Alibaba còn hoàn toàn đứng ngoài các thị trường Âu Mỹ. Một chuyên gia về thương mại trên mạng của Mỹ nhận xét, Alibaba thành công chói lọi ở Trung Quốc nhờ được chính quyền trung ương giúp đỡ bằng cách gạt hết tất cả các đối thủ của ông trùm họ Mã ra ngoài. Nói cách khác, thế thượng phong có được là nhờ Alibaba được một mình một chợ. Liệu rằng tập đoàn này có đủ sức cạnh tranh với những ông khổng lồ trong ngành phân phối trên mạng khác hay không khi phải đối diện với luật chơi của thị trường?
Một câu hỏi khác đặt ra trong trường hợp của Alibaba là liệu rằng tập đoàn môi giới thương mại trên mạng này của Trung Quốc sẽ duy trì được tỷ lệ tăng trưởng ở hai con số trong bao lâu nữa? Bởi vì ngay trên thị trường Trung Quốc thì Alibaba cũng đã bắt đầu bị cạnh tranh dữ dội, chủ yếu là đến từ phía JD.com. Sau cùng, một số các nhà phân tích nghi ngờ về tính xác thực của những thành tích quá sáng chói mà Alibaba đã đưa ra, bởi vì các giới chức tài chính ở Bắc Kinh thường không đòi hỏi nhiều ở các tập đoàn và ít khi thực sự thanh tra về sổ sách kế toán của họ. Trong quá khứ, một vài công ty Trung Quốc cũng đã từng phải trả lời về mặt kế toán với các giới chức Hoa Kỳ khi họ muốn tham gia vào thị trường chứng khoán ở Mỹ. Thế nhưng sau đó thì họ đã bị tố cáo là gian lận sổ sách. Đành rằng chính một số các tập đoàn của Mỹ cũng đã từng bị tai tiếng là khai man hay lường gạt khách hàng, nhưng những thành tích quá chói lọi, những con số về tiền lãi tính bằng bạc tỷ đô la thì luôn dễ làm các nhà đầu tư choáng váng. Phải chăng đó là một dấu hiệu để các cổ đông nên thận trọng trước khi đua nhau mua cổ phiếu của Alibaba? Có một điều chắc chắn, đó là nhà sáng lập viên Alibaba, ông vua tin học Trung Quốc Mã Vân Jack Ma, đã đi từ kỷ lục này tới kỷ lục khác và đang trở thành người giàu có nhất ở Trung Hoa đại lục. Khởi đầu sự nghiệp với đồng lương tháng là khoảng 15-20 đô la, ít ai dám nghĩ rằng một ngày nào đó có thể trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Nhưng đấy là điều mà đã xảy tới với ông Mã Vân, chủ nhân của tập đoàn kinh doanh trên mạng Alibaba. Với giá cổ phiếu khoảng 90 đô la mỗi đơn vị, tài sản của ông Mã đã lên đến từ 22 cho đến 26 tỷ đô la.
Thường xuyên được ví như một Steve Jobs hay một Bill Gates của Trung Quốc, nhà tỷ phú Mã Vân từng được báo Time của Mỹ bình chọn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu, bên cạnh cái nghề thầy giáo, sáng lập viên tương lai của Alibaba từng làm khá nhiều nghề để kiếm sống. Nào là hướng dẫn viên du lịch, rồi thông dịch viên năm 1994, họ Mã mở văn phòng dịch thuật. Một lần tháp tùng phái đoàn nhà nước sang Sisto để đàm phán về một dự án xây dựng đường xa lộ, ông giáo dạy tiếng Anh khám phá ra những điều kỳ diệu của Internet. Trở về lại Hàng Châu với một nỗi ám ảnh, Trung Quốc không thể lỡ hẹn với cuộc cách mạng tin học này.
Mã Vân đã cùng với các cộng tác viên trung thành nhất của mình lập ra dịch vụ danh bạ trên mạng, nhưng không thành công. Mãi đến năm 99, sau khi đã công tác một thời gian dài ở Bắc Kinh, ông vua tin học Trung Quốc này mới lại quay về quê quán, và lần này thì họ Mã quyết định thiết kế một công cụ tin học như một nhịp cầu nối liền các doanh nghiệp với các nhà phân phối. Công cụ tin học đó là cổng vào mang cái tên huyền thoại Alibaba. Vốn đầu tư ban đầu chỉ là vỏn vẹn 60.000 đô la, Mã Vân đã mở ra một cuộc cách mạng trong các hoạt động mua bán ở Trung Quốc, và lập tức Alibaba đã được chiếu cố. Năm 2002, tức là chỉ 3 năm sau ngày được thành lập, thì Alibaba đã lãi 1 triệu đô la. Ông chủ của tập đoàn này thực ra là đã gặp may. Bởi vì vào đầu những năm 2000, đấy chính là thời điểm mà Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, và tỷ lệ tăng trưởng của nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được duy trì ở mức trên 10% một năm. Thành công ban đầu đó đã cho phép Mã Vân và các cộng tác viên của ông đi xa thêm một bước khi tạo hẳn một dịch vụ riêng để chỉ phục vụ cho người tiêu dùng Trung Quốc. Năm 2003, Alibaba đã mở thêm một dịch vụ mới với cổng vào là taobao.com để cạnh tranh cùng một lúc với công ty cung cấp các dịch vụ đấu giá trực tuyến eBay và hãng Amazon bán lẻ của Mỹ. Gần như cùng lúc thì Mã Vân đã lập luôn cả một hệ thống thanh toán trực tuyến Alipay vào năm 2004 để bảo đảm các dịch vụ thanh toán được an toàn trên mạng. Một lần nữa, thần tài lại đến gõ cửa nhà họ Mã. Năm 2005, Taobao.com chiếm lĩnh 70% thị trường bán lẻ trên mạng ở Trung Quốc. Yahoo khi đó đã chi ra đến 1 tỷ đô la để làm chủ 40% vốn của Alibaba. Và chỉ 3 năm sau ngày Taobao ra đời, thì eBay đã phải rút lui hẳn khỏi thị trường Trung Quốc. Dù đã đầu tư hàng triệu đô la, rồi liên kết với những đối thủ của Alibaba với cái tham vọng là biến Trung Quốc thành thị trường ảo số 1 của mình. Thế nhưng cuối cùng, eBay của Mỹ đã phải đầu hàng. Mã Vân, một ông thầy giáo gầy còm và đã hai lần thi rớt đại học mà đã đánh bật được eBay ra khỏi đại lục. Đương nhiên là Alibaba đã hạ gục được đối thủ Mỹ, một phần lớn cũng nhờ là có bàn tay của Bắc Kinh ở phía sau. Vài ngày trước khi Alibaba chính thức được niêm yết trên thị trường tài chính Wall Street, thì báo New York Times đã tiết lộ những mối quan hệ khá chặt chẽ giữa ông Hoàng tin học Trung Quốc với nhiều nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh. Alibaba được 4 quỹ đầu tư của nhà nước Trung Quốc phò trợ, và cả 4 đều ít nhiều do các ông hoàng tử đỏ của Trung Quốc điều khiển. Một trong 4 quỹ đó do chính con trai của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lập ra. Một nhà bình luận Pháp đã kết luận, Alibaba tuy là một tập đoàn tư nhân, thế nhưng vẫn phải gắn bó hữu cơ với Đảng Cộng sản Trung Quốc.